Aeluad calendam tantare van, Jesu gantaelam cum jam. Vadum in lomcia cum iauta voi ha, nae tutae longae mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng thần và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sách Gia Cơ trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Gia Cơ và Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, như bài trước có đề cập, ông Gia-cơ là anh em của Đức Chúa Giêsu, nhưng ông không gọi mình là anh em của Ngài, mà xưng mình là người hầu việc Ngài. Với lời mở đầu bức thơ, ông xưng mình là tôi tớ Đức Chúa Trời, là người hầu việc Đức Chúa Giêsu. Ông đã học được sự hạ mình và có sự khôn sáng qua sự nhìn biết Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Mê-si. Sau đó, ông đã trở thành người lãnh đạo của các người có đạo Chúa ở Jerusalem. Sự dạy dỗ trong thư của Gia-cơ đã được thấy là rất tương tự với sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Nhưng khi so sánh kỹ càng thơ của ông với các sách phúc âm, thì chúng ta thấy thơ của Gia-cơ không lệ thuộc vào các sách ấy hay là trích dẫn các sách ấy. Đúng ra, Gia-cơ viết thơ mình qua sự học hỏi từ Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là đấng soi dẫn những kẻ tin Ngài. Ngài mang những ai nghe tiếng Ngài đến với đức tin và Ngài muốn họ dùng sự dạy dỗ của Ngài mà chỉ dạy cho mọi người khác. Khi chúng ta học sách Gia-cơ, chúng ta sẽ thấy là ông Gia-cơ không hài lòng với loại đức tin èo uột, không có kết quả. Và Gia-cơ cho thấy đức tin là một phần quan trọng trong mối tương quan của chúng ta với Đấng Christ. Chúng ta hãy nghe một vài điều trong sách Gia-cơ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8. Ông viết: Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ, đạt cho 12 chi phái ở Tan Lạc, chúc bình an. Nói về sự tín đồ khi chịu thử thách phải thế nào, ông viết: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là vì một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định tâm được. Thơ Gia Cơ viết thật là một tập cẩm nang hữu ích cho đời sống tín giáo. Thơ này có thể là sách đầu tiên đã được viết trong toàn bộ Tân Ước, khoảng năm 44 đến năm 49 sau Chúa. Thơ dạy dỗ chúng ta cách sống đời sống cơ đốc nhân và cho thấy cách sống phù hợp với niềm tin của mình thì rất là quan trọng. Như chúng ta đã đề cập trong bài trước, thì Gia Cơ là người anh em của Đức Chúa Giêsu ở trần thế, mà Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời giáng thế, là đấng tạo hóa của toàn vũ trụ, nhưng Ngài lại cũng là người trần. Lẽ thật kỳ diệu này giúp chúng ta hiểu được sự phân ly của thế gian tội lỗi với thiên đàng đã được hàn gắn qua sự giáng thế làm người của Thiên Chúa. Sẽ nối tiếp trong những lần phát thanh tới, nguyện cầu Chúa tiếp tục soi sáng ở cùng, ban ơn cho chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng là quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Niềm Tin và Nhân Ái. Đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay là những động lực điều khiển trong cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều động cơ lôi cuốn con người đi vào trong các nẻo đời. Nó thao túng lập trường hướng đi trong cuộc sống và làm cho tâm trí và tinh thần bị chi phối và dao động. Quý vị có thể đang bị áp lực bởi một nan đề nào đó hoặc kỳ hạn của một vấn đề gì đó. Có người bị áp lực bởi ký ức đau khổ, một sự kiện kinh hoàng hoặc một niềm tin vô thức nào đó. Có hàng trăm hoàn cảnh và giá trị tình cảm đang thao túng trong tâm hồn của cuộc sống của quý vị. Tâm lý học cho biết rằng ít nhất có 5 điều rất phổ biến thường xung đột trong đời sống con người. Thứ nhất, áp lực mặc cảm tội lỗi. Có nhiều người sống cả một cuộc đời nối tiếc hoặc cố gắng che đậy những lỗi lầm của mình. Đó chính là sự mặc cảm tội lỗi đã sai khiến trong cuộc đời của họ. Lương tâm khi nào cũng bị cáo trách và tâm thần luôn luôn không được thoải mái. Họ đã tự trừng phạt lấy mình một cách vô ý thức và khiến cho cuộc đời của họ bị thất bại trong cuộc sống. Trong Thánh Kinh Cựu có ghi lại khi Ca-in đã đối diện với cuộc thử nghiệm trong cuộc đời, ông không chiến thắng được ý riêng của mình và rồi ông đã phạm tội. Khi Đức Chúa Trời đã dạy bảo ông và em của ông là hai người con trai đầu tiên của Adam và Eva về vấn đề dâng của lễ cho Chúa, Ca-in lý luận theo lý trí của mình là có gì dâng nấy, còn A-ben thì làm theo lời Chúa dạy. Và kết quả là Đức Chúa Trời đã nhận lấy của lễ của A-ben là em ruột của Ca-in, còn của lễ của Ca-in thì Đức Chúa Trời đã không nhận lấy, bởi vì Ca-in đã dâng của lễ lên cho Chúa theo ý riêng của ông, còn A-ben thì dâng của lễ theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đã truyền phán. Trong câu chuyện này, Ca-in đã không chiến thắng được ý riêng của mình và ông đã phạm tội. Sau đó, ông mặc cảm tội lỗi và tội lỗi đã lôi kéo ông xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời. đời sống mặc cảm tội lỗi của Ca-in được Kinh Thánh ghi chép như vậy: ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên khắp mặt đất. Người mặc cảm tội lỗi sống lang bạc ở trong cuộc đời, ở trên trần thế này. Chúng ta là những sản phẩm của quá khứ của chính mình, nhưng chúng ta không cần phải làm tù nhân cho quá khứ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bị giới hạn bởi quá khứ trong mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời đã biến một kẻ sát nhân như Môi-se trở thành một nhà lãnh đạo, và một kẻ hàn nhát run sợ như Gê-đi-ôn trở thành một anh hùng can đảm, dũng cảm. Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều thật kỳ diệu ở trong đời sống Cơ Đốc nhân của quý vị. Đức Chúa Trời luôn luôn dành cho con người cơ hội để làm lại cuộc đời của mình. Vua David đã ghi lại như sau: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự dối trá. Động lực sai khiến thứ hai ở trong cuộc đời của con người là áp lực bởi lòng oán giận. Nhiều người thay vì vượt qua khỏi những thương đau trong tâm hồn bởi sự thứ tha, họ là bám lấy và nhắc nhở liên miên trong tâm trí của mình. Một người cứ nuôi dưỡng cái lòng oán giận thường có tâm trạng cám giận, mặt mày không tươi tỉnh, không sáng sủa và không có niềm vui, tâm hồn bực rực và tâm trí uất ức. Còn người khác khi nổi cơn oán giận như điên, như dại, kẻ nhìn vào thấy là con người đã bị mất trí rồi. Và cả hai cái tâm trạng cam giận và giận như điên như dại đó là hai cái phản ứng không có lợi ích gì cả. Người oán giận càng thêm đau khổ, và kẻ có lỗi cứ vẫn phay phay. Hãy nhận biết điều này: những người đã từng làm cho bạn đau khổ trong quá khứ, họ không có quyền làm cho quý vị đau khổ nữa, trừ phi quý vị tiếp tục bám lấy cái nỗi đau khổ bởi sự oán giận ở trong tâm trí của mình, ở trong tâm hồn của mình. Thì quý vị sẽ không bao giờ có được một cái tâm hồn thoải mái, thảnh thơi ở trong cuộc đời. Quá khứ là quá khứ, không thay đổi được một điều gì cả. Nếu cứ tự mình làm cho đau khổ bởi sự cay đắng ở hiện tại chẳng ích lợi gì cả. Hãy học lấy cái bài học gì đó trong những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, rồi chúng ta thông qua, như chúng ta đọc một trang sách xong rồi chúng ta phải lật qua trang sách khác. Ông Job đã để lại lời đầy cái kinh nghiệm ở trong cuộc đời của ông như vậy: nỗi sầu thảm giết người ngu muội, sự đố kỵ ở trong lòng làm chết kẻ đơn sơ. Cái động lực thứ ba sai khiến ở trong tâm hồn của con người là áp lực bởi sự sợ hãi. Có nhiều người vì sợ hãi khiến cho họ không có can đảm để mạo hiểm, cho nên họ thường chọn lấy những gì có vẻ an toàn, tránh sự cương quyết vượt trở ngại. Nỗi sợ hãi là một nhà tù tự mình tạo lấy và làm cho đời sống của Cơ Đốc nhân bị cô lập. Mỗi Cơ Đốc nhân phải chống lại sự sợ hãi. Hãy dùng vũ khí của đức tin và tình yêu thương của Chúa để trang bị cho cuộc đời của mình. Thánh Kinh Tân Ước có chép rằng: quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy đến gần Chúa, Ngài là niềm tin, Ngài là sự yêu thương, dứt khoát giúp cho chúng ta không có sợ hãi, nhưng sẽ có tinh thần can đảm. Bởi vì Chúa phán rằng, Ngài không ban cho con cái dân sự của Ngài một tâm thần nhút nhát, nhưng Ngài ban cho con cái dân sự của Chúa một tâm thần mạnh mẽ và dè dữ. Cho nên, ở trong Chúa, chúng ta thoát được cái áp lực bởi sự sợ hãi. Cái động lực thứ tư sai khiến con người của chúng ta trong đời sống hàng ngày là áp lực bởi chủ nghĩa vật chất. Xã hội văn minh ngày nay có nhiều người hướng theo chủ nghĩa vật chất. Họ khao khát vật chất và đã trở thành mục tiêu chính ở trong cuộc đời của họ. Cái quan niệm cho rằng có nhiều của cải hơn thì sẽ có hạnh phúc hơn, quan trọng hơn và an toàn hơn trong cuộc đời đã trở thành nền tảng ở trong cuộc đời của con người. Nhưng ba điều nêu trên đây, thưa quý vị, không đúng với sự thật của nó. Thứ nhất là của cải chỉ mang lại hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi. Vâng, nó là một điều kiện để chúng ta sống ở trong khoảng thời gian mà chúng ta sống ở trên đời tạm này. Quý vị có tiền, quý vị có thể mua gối, quý vị có thể mua nệm, quý vị có thể mua giường đẹp hay sắm nhà cửa sang trọng. Nhưng quý vị không có thể dùng tiền để tạo ra một giấc ngủ êm đẹp, một sự nghỉ ngơi trong tâm hồn được thoải mái. Quý vị có tiền, quý vị có thể mua được thức ăn ngon đắt tiền. Tuy nhiên, quý vị không thể dùng tiền để mua được sự tiêu hóa tốt cho bao tử. Vâng, quý vị có tiền, quý vị có thể cưới vợ đẹp, nhưng quý vị không thể dùng tiền để mà mua được hạnh phúc. Thứ hai, sự quan trọng hơn bởi của cải chỉ là chuyện quan đường. Bởi vì cái giá trị bản thân và giá trị thật không có giống nhau. Đức Chúa Trời phán rằng cái giá trị nhất thời ở trong cuộc đời là không có gì cả. Của cải nó sẽ qua đi. Mọi phương tiện trong cuộc sống sẽ qua đi. Nó chỉ là một đầy tớ để phục vụ cho đời sống của chúng ta hàng ngày khi chúng ta còn sống ở trên trần thế. Nếu chúng ta biết dùng tiền của để làm một tên đầy tớ tốt ở cho đời sống của chúng ta thì đó là một sự phước hạnh. Còn nếu không, tiền bạc của cải nó trở thành tên đầy tớ xấu để sai khiến chúng ta, thì thưa quý vị, đó là sự bất hạnh vô cùng. Thứ ba, được nhiều tiền hơn thì cuộc sống an toàn hơn. Có đúng như vậy không? Quý vị có thể trang bị một cái hệ thống an ninh rất là bảo đảm, rất là nhạy cảm ở trong đó để mà báo động, nhưng quý vị không thể mua được sự bình an ở trong tâm hồn của quý vị. Sự bình an trong tâm hồn của quý vị là một cái điều quan trọng, một sự an toàn mà Đức Chúa Giêsu Christ Ngài đã phán: ta đi, ta để lại sự bình an cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an. Sự bình an ta ban cho không giống như cái sự bình an của thế gian, làm các ngươi chớ hề bối rối. Sự an toàn thật chỉ có thể tìm được nơi mà những gì không thể cắt khỏa quý vị được. Đó là mối tương giao quan thiết của quý vị và Đức Chúa Trời. Tôi xin hỏi quý vị là quý vị đã có cái mối tương giao quan thiết của quý vị đối với Đức Chúa Trời mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong đời sống hàng ngày của quý vị chưa? Nếu quý vị có, thì không ai có thể cắt bỏ cái mối tương giao đó. Đó chính là nguồn gốc, đó chính là cái cốt lõi của sự an toàn mà chúng ta có ở trong Chúa. Chứ còn gửi gắm cái sự an toàn của chúng ta hay sự an ninh của chúng ta trên tiền bạc, trên của cải, dầu quý vị giàu đến mức độ nào, cái giàu đó không bảo đảm cho quý vị có sự an toàn ở trong tâm hồn của mình. Chưa có người nào mà vỗ ngực xưng rằng của cải, tiền bạc, sự giàu có của họ bảo đảm an toàn cho cuộc đời của họ. Nhưng họ là những con người sống ở trong sự bất an, lo lắng, bồn chồn, sợ hãi, bởi vì tiền bạc sai khiến cuộc đời của họ, thao túng lập trường của họ và dẫn họ vào các nẻo của cuộc đời ở trên trần thế này, đi đến cái chỗ phạm pháp và đến chỗ hư mất. Động lực cuối cùng sai khiến ở trong cuộc đời của một số người, đó là cái áp lực sai khiến bởi đám đông. Luôn luôn chúng ta nghĩ rằng số đông là số đúng, số đông là hơn, mạnh được, yếu thua, đa số thắng hơn tiểu số. Nhưng mà cái điều đó nó tùy trường hợp, nó tùy sự việc, nó tùy theo giai đoạn và hoàn cảnh. Có nhiều người hoàn toàn lệ thuộc vào đám đông, lệ thuộc vào quần chúng. Trong đó có thể có cả cha mẹ, có cả vợ chồng, có cả con cái, thầy giáo hay bạn bè điều khiển cuộc đời của họ. Họ không thể thoát ra khỏi được. Mục sư Rick Warren đã nói như thế nào? Tôi không biết mọi chìa khóa dẫn đến sự thành công, song một trong những chìa khóa dẫn đến sự thất bại chính là sự cố gắng làm vừa lòng mọi người. Tôi không biết mọi chìa khóa dẫn đến sự thành công, song một trong những chìa khóa lệ thuộc vào quần chúng. Trong đó có thể có cả cha mẹ, có cả vợ chồng, có cả con cái, thầy giáo hay bạn bè điều khiển cuộc đời của họ. Họ không thể thoát ra khỏi được. Mục sư Rick Warren đã nói như thế nào? Tôi không biết mọi chìa khóa dẫn đến sự thành công, song một trong những chìa khóa dẫn đến sự thất bại chính là sự cố gắng làm vừa lòng mọi người. Chuyện kể rằng có một tiệm kia bán cá và để cái bảng là ở đây có bán cá tươi. Có một người đến mua cá rồi làm quen với ông chủ. Ông chủ cũng tử tế vui vẻ, cho nên người đó mới đề nghị với ông chủ rằng: ông chủ ơi, tại sao ông để dài dòng chi vậy? Ở đây có bán cá tươi thì ai không biết ở đây có bán cá tươi thì cứ để là có bán cá tươi. Ông chủ nói nghe có lý, cho nên ông đổi cái bảng lại là có bán cá tươi. Rồi cách đó chừng 2-3 tuần lễ, có người ở trong số khách hàng thấy ông chủ vui vẻ, cho nên mới nói rằng: ai không biết cái tiệm của ông là bán cá tươi mà ông để trên cái bảng chi nó dài dòng như vậy thì cứ để là có bán cá là đủ rồi. Ông chủ nghe theo, ông này nói có lý quá, cho nên ông sửa cái bảng lại là có bán cá. Không bao lâu có một người khác cũng vui tính là đề nghị với ông chủ rằng: ở đây ai cũng đến mua cá và ông chỉ bán cá thôi, chứ đâu có phải ông bán cái gì khác ở đâu mà ông để cái bảng chi là có bán cá. Họ đừng có để chi cả. Ông chủ nói có lý quá, cho nên ông không có để một chữ nào trên cái bảng hiệu của tiệm bán cá cả. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện có thể làm cho quý vị cười, nhưng mà chính chúng ta lắm lúc chúng ta đều tùy thuộc vào quần chúng, nghe theo quần chúng, nghe theo số đông, mà chúng ta bị lãng quên ngay cả cái lập trường của mình. Cho nên thật không may cho ai chạy theo đám đông thì thường bị lạc mắt trong đó. Để chính mình điều khiển bởi đám đông, bởi những quan điểm của người khác là con đường chắc chắn sẽ đưa quý vị đến chỗ đánh mất những mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của quý vị. Cho nên chúng ta ai nấy, chúng ta cần phải nghĩ đến mục đích trong cuộc đời của chúng ta như thế nào. Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Jesus Christ, Ngài phán dạy trong Kinh Thánh
người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Và Chúa cũng cảnh cáo, chẳng ai được làm tôi hai chủ. Để kết luận cho cái phần giảng luận hôm nay, tôi xin nhắc lại cùng quý vị, đừng bao giờ để mặc cảm tội lỗi chế ngự trong tâm trí, trong tâm hồn của mỗi người. Nhưng hãy đến với Chúa và Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Thứ hai, đừng bao giờ giữ cái lòng oán giận, bởi vì sự oán giận nó sẽ làm cho quý vị cam giận, mà quý vị cam giận thì thấy khó ưa lắm, mất cảm tình. Còn không cam giận thì những người khác có thể đưa đến cái chỗ là khùng điên vì quá giận. Thứ ba, không có sợ hãi, vì đức tin và tình yêu thương của Chúa thắng mọi sự. Thứ tư, đừng có bao giờ đề cao chủ nghĩa vật chất lên trên cuộc đời của chúng ta. Thứ năm, đừng có bao giờ chạy theo đám đông. Điều quan trọng là phải nhìn biết những mục đích của Chúa trong cuộc đời của quý vị.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.